Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng 9 giờ sáng, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ: Các anh cũng hãy đi làm vườn nho cho ta sẽ trả công cho các anh xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng 5 giờ chiều, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ: Tại sao các anh lại đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế này? Họ thưa: Vì đâu có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ: Các anh cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Chiều đến, chủ vườn nho bảo người quản lý: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ 5 giờ chiều đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng thế nào mình cũng lãnh được nhiều hơn, không ngờ cũng chỉ lãnh mỗi người có một đồng. Thế là đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà: Những người đến sau hết chỉ làm có mỗi một giờ, còn chúng tôi nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi là một đồng đó sao? Bạn ấy lấy phần bạn mà đi về, còn tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay là bạn ganh tị vì thấy tôi nhân lành chăng? Như vậy, kẻ sau hết sẽ đến trước hết, và kẻ trước hết sẽ đến sau hết. Đó là lời Chúa. Anh chị em và các bạn có còn nhớ một câu chuyện của Đại sư Vivekananda? Hình như tôi có kể một lần. Đây là một vị Đại sư Ấn giáo nổi tiếng lắm. Và khi mà Ngài giảng đạo là Ngài hay kể chuyện minh họa cho người ta dễ nhớ, những câu chuyện rất là sâu sắc. Thế có lần Vivekananda kể về một anh nông dân nghèo lắm, cho nên anh chỉ có mỗi một ước mơ là làm sao được giàu sang, và nghĩ rằng là có tiền thì sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thế rồi anh nghe người ta đồn thổi là ở trên núi có một nhà hiền triết khôn ngoan thông thái, mà ông có một cái pháp thuật nào đó khiến cho người ta ước cái gì là được cái này. Thế là anh ta mới lặn lội đi tìm nhà hiền triết, mới xin nhà hiền triết là cho mình cái bảo bối. Thế thì vị hiền triết đã trả lời là cũng dễ thôi, nhưng mà không được, bởi vì nó rất nguy hiểm. Và rất không sao, có mỗi cái nguy nhất là cái nghèo thì chứ còn không có cái gì nguy bằng. Nói mãi rồi cuối cùng thì nhà hiền triết cũng bằng lòng cho một câu thần chú, và bảo rằng mỗi khi nhà ngươi niệm câu thần chú thì một tên quỷ nó sẽ xuất hiện, nhà ngươi sai nó làm cái gì nó sẽ làm lập tức. Thế nhưng mà nhà ngươi phải nhớ, nếu không có việc cho nó làm, nó sẽ vặn cổ người chết. Nguy hiểm là như vậy. Thế thì anh nông dân này hí hửng lắm, nhớ cái câu thần chú về nhà. Niệm cái câu thần chú thì lập tức có một thằng quỷ nó xuất hiện.
tuân lệnh. Anh ấy ra lệnh ngay, mày xây cho tao một tòa lâu đài. Tưởng là mấy tháng, có mỗi phút là xong. Anh lại ra lệnh tiếp, dọn cho tao một bữa tiệc ngang với lệ các vua chúa, cũng chỉ có nửa phút là xong. Và kiếm cho tao một cô mỹ nữ về đây hầu hạ, cũng chỉ có một phút là xong thôi. Bây giờ không biết là lấy cái gì mà sai nữa, đủ hết rồi. Thế thằng quỷ nó bảo, nếu mà ông không có việc cho tôi là tôi vặn cổ ông chết. Anh ta không biết làm cách nào nữa, vội vàng lại chạy tìm nhà hiền triết kia để bày tỏ nỗi niềm. Thế thì vị hiền triết mới bảo, ta đã nói rồi, nó nguy lắm. Thế bây giờ có cái cách này để giúp cho nhà ngươi thoát chết là nhà ngươi hãy ra lệnh cho cái thằng quỷ đó, nó vuốt đuôi con chó cho thật là thẳng thắn. Thế là anh này về ra lệnh cho quỷ, nó vuốt đuôi chó. Mà các bạn biết rồi đấy, cứ vuốt nó thật thẳng một cái thì nó lại cong tớn lên, nó lại vuốt tiếp, nó vuốt cho đến vĩnh cửu. Vì về Canada ông kể cái câu chuyện đó, tôi không có ý nói đến chuyện vuốt đuôi chó đâu, nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn cái suy nghĩ này. Hóa ra cái ước mơ của con người ta cứ tưởng là nhiều lắm, lớn lắm, mà thực sự nó rất là tầm thường, không nhiều và không lớn như mình nghĩ đâu. Quanh đi quẩn lại thì cũng lại giàu sang và hưởng thụ thôi. Và khi mà cuộc đời chỉ có bằng đấy ước mơ, thì có thể chính ước mơ đó nó giết chết chúng ta, nó làm cho cuộc đời của mình trở thành tầm thường, vô vị và nhạt nhẽo, không có niềm vui sống. Cho nên tôi nhớ lại câu nói của một ai đó bảo rằng, chính ước mơ làm cho người ta nên vĩ đại. Bây giờ các bạn cứ đọc lại lịch sử danh nhân thế giới mà xem, toàn là những con người có một ước mơ rất lớn ở trong cuộc đời, và cái ước mơ đó nó biến thành sức mạnh thúc đẩy cuộc sống của họ. Cái ước mơ làm cho con người nên vĩ đại. Thế Chúa Giêsu của mình, khi mà Ngài bước vào trần thế này, Ngài có một ước mơ nào không? Không có chứ. Ở trong Tin Mừng kể lại một câu nói của Chúa Giêsu: Thầy đem lửa đến thế gian và Thầy mong cho ngọn lửa đó nó bừng cháy lên. Cho nên cái ước mơ của Chúa Giêsu là một ước mơ cháy bỏng như lửa đốt vậy. Và đó là ước mơ về nước trời. Ngài ước mơ biến tất cả cái thế giới này thành nước của trời cao, thành nước của Thiên Chúa. Và nếu mình tự hào mình là môn đệ của Chúa Giêsu, thì tôi nghĩ là người người môn đệ đích thực đó là một người phải dám mang lấy ước mơ của Thầy mình trong lòng mình và trong cuộc đời của mình, để cái ước mơ đó nó dẫn lối đời sống của mình. Cái ước mơ của Chúa Giêsu về nước trời, Ngài diễn tả bằng hình ảnh của những dụ ngôn, rất nhiều dụ ngôn, mỗi dụ ngôn một nét. Hôm nay ta nghe một dụ ngôn và tôi nghĩ ta cũng có thể khám phá một cái nét nào đó của nước trời. Có lẽ anh chị em và các bạn thoáng nghe dụ ngôn về ông chủ mà lại trả lương cho anh làm có mỗi một giờ thì trả trước, còn cái anh nó làm từ sáng sớm lại trả sau mà lại cũng bằng nhau. Thế thì các bạn dễ nghĩ là ông chủ này bất công, phải không? Một người làm cả ngày cũng một đồng, làm một giờ cũng một đồng, mà lại còn chơi khăm bằng cái kiểu là cái anh nó làm sau thì trả tiền trước, phải chọc tức người ta, bất công quá. Thế nhưng mà không bất công đâu. Bởi vì ông chủ nói làm sao? Này bạn, tôi đâu có bất công. Chúng ta đã ký hợp đồng với nhau từ sáng sớm là lương công nhật một đồng mà. Cho nên đâu có bất công. Có chăng là thế này nè, là ở trên sự công bằng còn có một cái gì lớn hơn, đó là tình thương. Ông chủ đã không lấy công bằng mà cư xử với những người làm việc cho mình, mà là lấy tình thương để cư xử. Đức trời là như vậy. Thiên Chúa cư xử với các bạn và tôi không phải bằng sự công bằng. Nếu mà Chúa xử cái kiểu đó thì chúng mình chết lâu rồi. Nhưng mà là Chúa xử bằng tình thương. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xây dựng trong cuộc sống hôm nay, trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi ta nhìn lại thế kỷ 20 sắp chấm dứt rồi, có lẽ các bạn cũng đồng ý với tôi để mình thấy là có một chủ trương về công bằng theo nghĩa là cạo bằng. Nó muốn cho mọi người được sống công bằng trong xã hội, nhưng mà thực hiện bằng cái chính sách gọi là cạo bằng. Và cạo bằng không phải là bằng tự ý thức, bằng tình thương, mà là cạo bằng qua bạo lực, qua ép buộc. Nó cũng không có kết quả. Còn ở một đằng khác á, thì không chủ trương công bằng theo nghĩa cao bằng như vậy, mà chủ trương công bằng theo nghĩa là mỗi một người phát triển cái khả năng của mình. Thằng nào sống thì sống, thằng nào chết thì chết. Một thứ công bằng rất lạnh lùng và độc ác. Đối với Chúa Giêsu của chúng ta thì không như thế. Ngài không chỉ mời gọi mình sống công bằng, mà ở trên sự công bằng có một giá trị lớn hơn là tình thương. Chỉ có như vậy thì khuôn mặt của nhân loại mới thay đổi. Đức Giáo Hoàng của chúng ta, Ngài có một nhận xét thế này: kinh nghiệm lịch sử và chính thời đại hôm nay dạy chúng ta rằng chỉ công bằng mà thôi thì không giải quyết được vấn đề. Phải để cho một sức mạnh nó lớn hơn, đó là tình thương thúc đẩy cuộc sống con người thì mới giải quyết vấn đề. Cái câu nói của Đức Giáo Hoàng làm cho tôi nhớ đến một câu châm ngôn mà hồi nhỏ học tiếng Latin đó, tôi có được học: Sumus ius, summa injuria. Cực độ của pháp lý là cực độ bất công. Các bạn có thấy nó kỳ cục không? Pháp lý bảo vệ công bằng mà, vậy mà lại bảo là cực độ pháp lý là cực độ bất công. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì pháp lý nó chỉ biết đến sự kiện và tội phạm, mà nó không biết đến con người phạm tội. Đang khi mỗi một con người sống trong một hoàn cảnh rất đặc thù và độc đáo mà nó không xét tới. Nó tựa như là nhân vật ở trong thần thoại Hy Lạp có cái tên là Procris. Anh ta đã cứ ra ngoài đường, anh ta đón khách qua lại, gặp ai cái là anh ta vác vào trong nhà. Hắn ấy có sẵn một cái giường thước 6, hắn ta đặt nó lên trên đó, thằng nào một thước 7 đó là nó lấy dao nó chặt cho vừa thước 6, còn ai mà có thước rưỡi nó kéo ra cho bằng đủ. Không chừng giá mà hắn ấy còn sống thì ngày hôm nay cũng có nhiều cô đến để xin ông kéo dùm. Người ta lấy cái giường Procris như là cái hình ảnh để diễn tả về một quan niệm luân lý không biết đến con người, một cái quan niệm luân lý nó cứng ngắc, nó khô cứng. Luật pháp nhiều khi là như vậy, nó không biết đến con người trong hoàn cảnh sống cụ thể. Thành thử ra cực độ của pháp lý là cực độ bất công. Và các bạn cứ thử nhìn vào cuộc sống hàng ngày chúng ta đang thấy. Bây giờ nếu mà ta cứ bảo là tôi cư xử công bằng, thế tôi xin lỗi các bạn, những anh chị em tật nguyền, những người mà vừa sinh ra đã mù lòa, những người vừa sinh ra đã bại liệt, những người vừa sinh ra đã phải chịu một thân phận hầm hương, thế công bằng ở chỗ nào? Mình bảo mình cư xử công bằng với người ta. Một đứa trẻ nó vừa mới sinh ra, nó đã phải sống trong hoàn cảnh một gia đình rất là nghèo khó vất vả, so với một đứa trẻ khác được sinh ra trong một gia đình không những giàu có mà nó có nề nếp đạo đức nữa, thế thì có công bằng ở chỗ nào? Mình có đặt cái con người nó vào hoàn cảnh sống thực của người ta không, hay là mình chỉ xếp ở trên cái bình diện sự kiện và tội phạm? Chính vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không chỉ ngưng ở sự công bằng mà sống một cái giá trị lớn hơn trong xã hội, trong tương quan bạn bè, cũng như trong đời sống gia đình, cái giá trị của tình yêu thương. Ê thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nhớ lại lời Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaiah hôm nay: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta vượt trên các ngươi bấy nhiêu, và đường lối của ta cũng vượt trên đường lối các ngươi bấy nhiêu. Thực sự là như vậy. Cái dụ ngôn này cho mình thấy cái đường lối của Chúa nó hoàn toàn khác cái cách suy nghĩ quen thuộc của mình. Thế nhưng đấy lại chính là ước mơ của Chúa Giêsu đấy. Cái ước mơ xây dựng một nước trời, nước tình thương. Và Chúa Giêsu mong là cái ước mơ đó nó cũng được cháy lên ở trong tâm hồn, và nó hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện cho nhau, để mỗi một lần cùng nhau dâng thánh lễ là mỗi một lần đón nhận cái tư tưởng của Chúa, đường lối của Chúa soi sáng cho mình, đồng thời cũng đón nhận mình máu Thánh Chúa như là lương thực để giúp chúng ta có thể phần nào bước theo đường lối đó và sống theo tư tưởng của Thiên Chúa.